thì xài cái đó đi. Bây giờ lại bày ra cái một cái thứ khác để bịp người ta, không phải tội lỗi là gì. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, nói nó trúng là trúng với ai. Chứ còn những cái điều tôi nói là thực ra tôi vẫn biết là nói gì cũng không trúng là trúng, viết gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Bởi vì nó trúng với ai? Nó trúng với những người mà ta bằng lòng nghe và ta nhận cái nào là sai, cái nào là đúng. Còn có những người ta không cần, ta cần cái đức tin tưởng của người ta thôi. Thì những cái nãy giờ là tôi nói là người ta nghe người ta ghét vô số kể, ghét dữ tận. Đây bây giờ tiến sĩ Phật học nhìn qua Phật nhãn có thơ rằng: tiến sĩ sao ông lại thoái lui? Tiến sĩ mà không tiến tới mà lại thoái lui. Bẻ cong chót lưỡi uống vành môi, mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma, đập bẻ đôi câu xin tế độ, thì thào mấy tiếng nguyện từ bi, hồn đơn bách chiếc xin về hướng, phù hộ đàn con thoát khổ nguy. Đây tiến sĩ thối lui là tiến sĩ đi rước dòng đó, rước linh đó, hợp tác với tà đạo ngoại giáo tà đạo đó, đi tìm hồn ma xác chết ở đâu đó. Thật sự là tôi xin nói rõ với các Phật tử mà đòi học sơ cơ biết là đừng có sợ, đừng có tin cái hồn ma nào hết á. Ở trong đạo Phật có dùng bốn cái từ ma. Ngũ ấm ma là cái thân của ta, sắc thọ tưởng hành thức đó là ngũ ấm đó, gọi là ngũ ấm ma. Khi nào mà chúng ta không chế ngự nó được, nó tàn phá xác thân, đau khổ từ tâm hồn tới xác thân đó, thì lúc đó gọi là ngũ ấm ma nó phá mình đó. Còn phiền não ma là khi nào mà mình tham sân si mạn nghi cực độ, mà mình muốn quỷ tiêu diệt đó mà mình tiêu diệt không được, nó thắng mình. Có người giận quá rồi chém người hoặc chém vợ chém con, rồi có người đốt nhà là do giận quá đó, là mình không thắng được cái con ma sân. Rồi có người tham lam quá giật của người ta mà không nghĩ tới cái ở tù cái hậu quả tương lai, đó là con ma tham. Thế thì tham sân si mạn nghi kiến hoặc tư hoặc, cái đó là gọi là phiền não ma. Còn thí dụ như là mình tin tưởng mình lại ông quần ngọc hoàng thượng đế nam cực tiên ông thái thượng lão quân vân vân ở trên trời đó, cái đó gọi là thiên gọi là cái thứ thiên ma là vô sắc giới. Rồi thiên ma nó xúi dục cho con người làm những cái điều mà đam mê theo ngũ dục lạc đấy, nó xúi cho con người làm những cái chuyện mà đam mê theo, nghĩa là tiền tài này, sắc dục này, danh vọng này, địa vị nè, nó ủng hộ cái đó đó, cái đó gọi là thiên ma đó. Cho nên là người ta không biết, người ta nói là mình được người ta ủng hộ tiền thiệt nhiều đó, để mình làm giàu bằng cái cách này, mình cất chùa nhiều hay là thiền viện nhiều hay là tu viện nhiều hay là chỗ ở thiệt sang thiệt đẹp đó. Cái đó đó người ta không biết, người ta nói đó là do tu cao phước đức nhiều, chứ cái đó không phải đâu, cái đó thiên ma đấy. Nhưng mà nói cái đó người ta không bao giờ ta chịu. Cái người bỏ tiền ra ngàn ngàn tỷ đó thì người ta cũng nói là bỏ vậy đó là ta bố thí ba la mật, ta có phước. Còn cái người mình được nhận lãnh cả ngàn ngàn tỷ đó, người ta làm nhiều vậy là người ta nói là ta cho đức cao, đạo cao đức trọng, cho nên được người ta cúng dường. Chứ cái đó là nhìn mà qua tuệ nhãn là cái đó là do thiên ma đó, cái đó mới đáng mừng. Tôi nói tại sao tôi nói vậy, tôi nói có cơ sở đàng hoàng. Bởi vì Đức Phật hồi xưa kia, nếu mà ngài muốn làm từ thiện á, mà thì ngài xin tiền của vua cha, thì ngài làm từ thiện nhiều lắm cũng được nữa. Rồi ngài muốn cất chùa chiền thiền viện thiền thất biết bao nhiêu cũng được nữa, mà ngài lấy cái uy tín của ngài để ngài quyên, trời ơi người ta cúng dữ lắm, nó cúng dữ lắm. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca không làm cái đó. Mà Đức Phật Thích Ca là cho rằng những cái mà nó làm cho con người đam mê tài sắc danh thực thùy giàu có nguy nga đồ sộ hoành tráng đó, cái đó đó đạo Phật gọi đó, Đức Phật gọi đó là cái thế lực của thiên ma, nó xúi quẩy mình làm vậy đó, chứ cái đó không có không không có được. Tu hành mà vấn đề ăn mặc ở ngủ ỉa mà không nhẹ nhàng, mình nặng nề đam mê về nó là gọi là bị ngũ dục lạc, tức là tài sắc danh thực thùy ngũ dục lạc nó lôi cuốn mình, nó nhận chìm mình ở trong đó. Cho nên là không phải là cái người đó là người là phước đức lớn đâu, mà khất sĩ mới là phước đức lớn. Cái người mà dám làm khất sĩ được, nhẹ nhõm vấn đề ăn, vấn đề mặc, vấn đề ở, vấn đề ngủ, vấn đề là rách giường toilet gì đó ha, nói năm nay là cái chỗ ế đó cũng không quan trọng mấy. Cái đó rồi mới là người khất sĩ đó, khất sĩ mới là đệ tử ruột của Phật rồi. Cho nên là nếu mà mình không khéo rồi mình thôi lui. Còn cái vụ mà làm thầy đám mà rước rồi về mình làm đám đó, phục gì dân chánh đội hiển linh là hát đang hát khách đó, cái đó thôi đừng nói nữa, không có tương quan gì tới Phật Thích Ca hết trơn á. Phật Thích Ca không có biết tới mấy ông đó. Vậy mà thế gian bây giờ người ta dùng cái chữ giảng sư, chữ pháp sư, chữ kinh sư mà người ta gọi mấy vị cúng, người ta gọi là kinh sư đó, cái đó cách nghĩa không được. Cái đó thì ai muốn làm thì làm, nhưng mà gọi cái đó là kinh sư là không trúng với đạo Phật. Rồi cái gì thì tùy người ta có thể nói được hết, nhưng mà cái đó gọi là kinh sư thì không trúng. Cũng như tự do tôn giáo thì người ta muốn đặt tôn giáo của người ta là tôn giáo gì cũng được hết á, nhưng mà hả Phật giáo là phải nói theo kiểu của đạo Phật, còn Thiên Chúa giáo nói theo kiểu Thiên Chúa giáo, Hồi giáo nói theo kiểu của Hồi giáo, cái giáo lý của Hồi giáo, của Thiên Chúa giáo, của Phật giáo, cái nào phải ra cái nấy. Làm thầy cúng đám mà gọi là kinh sư là không đúng. Kinh sư là phải giảng kinh mới nói kinh chứ, phải dựa vào kinh chứ, còn mà làm cái nghi lễ như là hát nam có, hát khách có, hát san sử liếu có, bài hạ có. Tôi hồi xưa tôi có học đờn mà, có những lúc đờn trong đám đó đờn bài hạ có, rồi có lúc đờn nam ai, có lúc đờn nam xuân, bởi vì các vị thầy đó có lúc người ta làm đủ thứ hết rồi. Ta làm theo kiểu nói lối, hát nam, hát khách, nam ai, nam sinh thì cái đó thì nói theo cái đó chứ sao gọi là kinh sư được. Nhưng mà nói đó nó mít lòng. Cũng may là tôi nói, tôi không có nói với ai hết trơn. Tôi nói đây là để nhắc nhở cho những ai mà muốn tìm hiểu đạo Phật vậy thôi, chứ còn tôi cũng không có cần phải đối thoại để cho nó ra cái đúng, cái sai, cái hơn, cái thua với ai hết. Nhưng mà như vậy không được gọi là kinh sư. Mà đi tụng kinh, đi rước vong, rước hồn đó là sai rồi. Không có hồn. Ngũ quẩn dài không. Ngũ quẩn dài không thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức không có gì. Cho nên bỏ không được, lấy lại càng không được. Ngũ quẩn dài không, dạng pháp dài không, lấy bỏ cái chi chi. Ngũ quẩn thân còn chẳng gọi nó được là gì. Chỉ có thể gọi nó là sát thủ thú, mà sát thủ thú chỉ là qua trái của quá trình tương tục ảo thôi. Chứ đâu có chết rồi còn cái hồn. Cho nên Phật tử mà ta học học Phật thiệt á, người ta không có... Không có mời thầy để rước hồn, rước vong. Cúng vong người ta không mời đâu. Nhưng mà cái tập quán đã lâu rồi. lâu nó phát xuất từ một cái số người ta bài của người ta bài ra, rồi nó quen lâu đời quá rồi, bây giờ mà không cúng vân cho ông bà cha mẹ của từ trần đó, thì ta tưởng rằng là bất hiếu, chứ kỳ thật là không có bất hiếu gì hết đó. Không có bất hiếu. Có hiếu như cha mẹ là phải tạo cái môi trường, cái hoàn cảnh tốt đẹp cho cha mẹ được an vui, được hạnh phúc, được quay về với Tam Bảo trong lúc còn sanh tiền, để cho cha mẹ ông bà được nhẹ nhàng sung sướng. Cái đó gọi là hiếu đó. Chứ còn cha mẹ còn mà không có hiếu, không có thảo, không có cúng dường tứ sự, để cha mẹ cực khổ buồn phiền, rồi cuối cùng để ngày chết đó là mình rước thầy mình lại, mình cúng vong cúng linh, rồi rước thầy đám, rồi làm hát nam hát khách, rồi rước nhạc hai ba thứ nhạc, nhạc cổ, nhạc kim, nhạc đông, nhạc tây đó. Không phải hiếu là vậy đâu. Đây là tôi nói theo đạo Phật à. Còn ai không phải đạo Phật thì thôi, rồi đừng có nghe. Chứ còn không phải là tôi muốn nói cho tất cả mọi người. Tôi muốn nói cho những người muốn học Phật vỡ lòng. Tôi muốn nói cho những người học Phật vỡ lòng và những người muốn đi trên con đường của đạo Phật. Tiến sĩ Son lại thấy lưu bẻ công chót lưỡi uống vành môi. Nhiều vị có chừng nói tiến sĩ vậy đó, bằng cấp thiệt, đi học thiệt cũng có, rồi bằng cấp danh dự cũng có, bằng cấp mua cũng có. Mà nếu mà người ta không có học Phật thiệt á, ta không chịu làm khất sĩ á, thì người ta bẻ cong chót lưỡi uống vành môi. Bẻ cong chót lưỡi uống vành môi bằng cách nào? Là mồm á, thì nói ra ngôn ngữ là trời trời Phật Phật, chứ mà không biết Phật là sao. Thí dụ như Phật Ngọc mà cho đó là Phật, mà tuyên truyền quảng bá cho hô hào cho Phật tử đi lại đi cúng đó, là cái đó là bẻ cong chót lưỡi uống vành môi đó. Không biết Phật là gì. Bẻ cong chót lưỡi là mình tuyên truyền, mình quảng bá là với cái ông mà kinh doanh Phật Ngọc này nè, để đặng rồi người ta tới rồi mình, người ta lại rồi ta bỏ tiền ra, rồi mình trả tiền cho cái ông kinh doanh Phật Ngọc một mớ mấy chục ngàn đô, rồi còn mình cũng kiếm mấy chục ngàn đô đó, thí dụ vậy. Thì cái đó gọi là mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, chứ cái người đó không biết Phật thiệt. Bởi vì Phật là giác giả, mà Ngọc mà sao mà Phật được. Giác giả là phải là bằng con người. Phật phải bằng con người mà tu hành, mà đạt đạo, mà chứng đạo, mà thành Phật. Chứ không thể bằng đá, bằng Ngọc. Cho nên bằng đá non nước, đá ngũ hành sơn, đá ở Thanh Hóa đây là cũng đẹp lắm đó. Nhưng mà người ta làm cái đó cũng không phải là Phật. Nhưng mà có cái là cái tập quán lâu đời thì người ta làm bằng đá, hồi đó giờ thì vậy rồi, thì không có tuyên truyền khác. Ai muốn lại, muốn thỉnh, muốn mua, ai muốn đặt người ta chạm, ta chạm. Cái đó là cái chuyện lâu đời. Còn cái mà bây giờ mà đưa lên mà tuyên truyền mà quảng bá phải Phật Ngọc mới là quý, và đem một ông Phật mà đi khắp thế giới, cái đó một cái là tôi đang nói cái vấn đề đó. Chứ không phải là tôi đập đổ gì tượng Phật hết. Tượng Phật mấy ngàn năm nay đã từng làm vậy, nó quen rồi. Người ta bằng lòng lại cỡ đó được rồi. Tốn tiền bao nhiêu cỡ đó được rồi. Mà đây bây giờ phải chế biến ra một ông Phật Ngọc rồi đi truyền bá khắp nước này nước nọ. Mà trong đó hàng tu sĩ lại là cổ suý, hô hào, quảng bá, kêu gọi Phật tử mình đi lại Phật Ngọc mới là quý. Dây thì Phật hồi đó giờ bằng đá non nước, bằng đá Thanh Hóa, bằng các cái thứ đá trắng, đá quý, đá xanh rồi. Xưa nay có đó chứ, phải đem dục hết hay sao, dám không? Bởi vì đó là không phải Phật. Phật Ngọc mới là Phật hiện đại. Dám dục Phật cũ không? Mà nếu không dám dục Phật cũ thì là Phật cũ vẫn tôn thờ, vẫn lập chùa được. Lý do gì mà mình phải nói rằng Ngọc Phật Ngọc mới là Phật mới? Cái đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà bẻ cong uống chót lưỡi uống vành môi là chỗ đó. Mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, nói trời Phật mà không biết trời là ai, Phật là ai. Cái chữ trời ở trong đạo Phật á cũng như chữ trời ở trong Khổng Tử. Khổng Tử nói nghĩa chữ trời không phải là vừa đâu nha, cũng sâu sắc lắm đó. Cái người làm lành là trời cho phước, cái người làm ác là trời trả cho cái quả. Mà cái chữ trời đó đâu phải học Khổng Tử thiệt mới biết á. Chữ trời đó không phải là cái bầu trời mà mình dòm thấy xanh xanh đâu. Dòm thấy xanh xanh đó gọi là bầu trời trên đó là có cái ông gì trên đó, bà gì trên đó, phù hộ ai đó không có. Học cái đó không có, không phải học Phật. Học Khổng Tử còn không trúng. Cho nên phải coi chừng. Còn như Phật là phải biết chứ, phải biết Phật là giác giả, là con người giác ngộ chứ sao lại bằng đá được. Mà đã lỡ là bằng đá, bằng gỗ, bằng đất rồi thì đã chấp nhận vậy rồi, sao thì sai cỡ đó được rồi. Bây giờ còn bắt người ta chịu một thứ tiền khác để lại một cái thứ Phật khác, phải bằng ngọc mới được là sao? Cho nên nói nó vô tận, mà nói nó mít lòng. Cho nên là nhiều người nói trời trời, Phật Phật chứ mà không biết trời thiệt là gì, Phật thiệt là gì. Thậm chí là nói cái chữ cái chữ dục giới, sắc giới vô sắc giới thôi, mà dục giới mà người ta cắt nghĩa là dục giới là tứ thiên dương thiên, đà là thiên, dạ ba thiên, đâu sức đà thiên, quá lạc thiên, tha quá tự tại thiên. Sau cái cõi trời đó ta gọi là cõi trời dục giới, nó ở dưới đất. Rồi người ta nói 18 cõi sắc giới là ở trên mây. Rồi người ta nói là tứ không xứ là bốn cõi trời đã ở trong hư không đó. Đã là nói bậy rồi. Đã là nói không trúng đạo Phật rồi. Đạo Phật không phải đạo Phật thiệt nói vậy. Trời đó đã còn nói còn không trúng rồi. Còn mình nói trời trời Phật mà mình nói không trúng vô tới cái đó nữa thì làm sao mà biết trời là ai? Cho nên là bây giờ đây là tôi chỉ ra những cái mà gọi là học Phật vỡ lòng thôi. Còn học Phật sâu sắc á thì phải học nữa. Chứ trời nói không dễ đâu. Có trời sắc, có trời dục, 18 có trời sắc, rồi bốn có trời vô sắc á. Cái đó nói vậy chưa trúng. Nói vậy không trúng chứ không phải chưa trúng. Nhưng mà thì giờ nói tới đâu nói, chỉ tới đâu chỉ vậy thôi. Cho nên đừng có lại lục, đừng có lại lục mà cầu nguyện cái siêu hình á. Những cái ông, những cái bà, những cái thằng, những cái con mà mình không thấy đó thì gọi là siêu hình. Mà siêu hình là đạo Phật không chấp nhận. Đạo Phật không chấp nhận cái kiểu van xin lại lục những cái gì mình không thấy, không nghe, chỉ có nghe mà không thấy. Thì cái đó gọi là siêu hình. Thì dầu họ nói đó là thần gì, thánh gì đó, người đạo Phật cũng không tin. Bởi vì Đức Phật thành Phật là con người, chứ không có cái thứ gì thành Phật được hết. Ý mửa tâm thành quỷ, quỷ ma. Nó đi rước ma, đi rước vong, gì đó kêu bằng rước ma, rước vong ở ngoài rừng, ngoài núi, ngoài biển, ngoài giả gì đó, quỷ quỷ ma đấy. Cái đó cũng không phải đạo Phật. Đức Phật xưa kia không có bắt con quỷ nào, không có bắt con ma nào, không có rước con quỷ nào, không có rước con ma nào. Đức Phật cũng không có rước ông thần nào, ông thánh nào ở trên trời, ở dưới nước gì hết sao. Cho nên là cái đó là do cái ý của họ mửa ra. Chỉ nghĩ, nó nghĩ ngợi cũng như là nó mửa ra, nó tuôn từ trong cái ý thức nó ra. Giống như người ta ăn cái đồ nó không chịu, rồi từ trong bụng nó mửa ra vậy đó. Còn ở đây là từ trong cái ý thức nó mửa ra những cái thứ quỷ này, quỷ nọ, quỷ kia. Rồi gọi là hồn đơn phách chiếc các bạn. Hồn đơn phách chiếc cái đó là Đại Thi Hào Nguyễn Du có làm cái bài văn tế thập loại của hồn. Nhưng mà những người trí người ta hiểu là 10 loại của hồn đó đó là người hồn đơn đó, là cái người nó cô đơn, nó tự thấy nó thất vọng, nó đau khổ, gọi đó là cái hồn cô. Hồn cô là cái hồn mồ côi, chứ không phải là cô hồn như là mình tưởng là xe đụng chết rồi cái có cái cô hồn ở đó, rồi chìm tàu chết rồi cái hồn nó ở dưới biển, rồi té cây chết rồi cái hồn nó ở trên cái cây. Không có cái đó, không có cái hồn ở như vậy. đi đánh giặc chết rồi cái hồn nó ở đâu? Thí dụ như Hiroshima, Nagasaki hồi đó đó, hai trái bom đó đó, nó bỏ chết là cả 100.000 người đó, rồi những cái hồn đó hồi đó giờ ở đâu? Cho nên ngũ quẩn là nó tiêu rồi thôi à, thất đại đâu nó trả về đó, rồi nó tái sinh ra cái thất đại khác.